tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống, dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và những tài liệu nói về phương cách giúp vợ chồng xây dựng hôn nhân tốt đẹp, bền lâu. Chúng tôi trình bày trong tiết mục này những nguyên tắc mà vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc như điều Chúa định cho chúng ta. Đây là bài thứ tư nói về đối thoại trong hôn nhân. Bất cứ hai người nào muốn thật sự hiểu nhau và thông cảm nhau đều phải dành thời giờ trao đổi, đối thoại với nhau bằng lời nói, chữ viết, bằng cử chỉ, ánh mắt, dáng điệu, vân vân. Tất cả những điều đó gọi là đối thoại. Giữa vợ chồng cũng vậy, có đối thoại mới hiểu và thông cảm. Như chúng tôi đã trình bày qua những bài trước, vợ chồng nào có đối thoại thông suốt, tốt đẹp, thì hôn nhân của vợ chồng đó sẽ bền chặt và hạnh phúc. Có 5 mức độ đối thoại giữa người này với người kia, tùy độ thân thiết giữa đôi bên. 5 mức độ đó là: thứ nhất, xã giao; thứ hai, sơ giao; thứ ba là thông giao; thứ tư là tâm giao; và thứ năm là thâm giao. Vợ với chồng là một đơn vị trong xã hội, một gia đình, một đời sống, mang cùng một tên, chia sẻ cùng một hành trình trong đời. Chúa Giêsu phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Vì vợ chồng là một, nên phải đối thoại với nhau ở mức độ cao nhất, tức là ở mức độ tâm giao và thâm giao. Vợ chồng không thể khách sáo, cũng không giả dối, nhưng cần thành thật nói cho nhau biết những ưu tư, ước muốn, lo phiền, cũng như tình cảm hai người dành cho nhau. Nếu đã là vợ chồng mà còn phải võ đoán, phải dọ dẫm hay nói xa, nói gần để biết ý nhau, thì vợ chồng đó chưa thật sự là một. Theo mục sư Ed Young, trong quyển 10 giới răn cho hôn nhân, để cải thiện đối thoại giữa vợ chồng, điều đầu tiên chúng ta cần biết là hãy nhớ rằng phái nam và phái nữ hoàn toàn khác nhau trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt điều mình suy nghĩ. Có người đã nói, sự khác biệt về cách đối thoại giữa phái nam và phái nữ cũng giống như hai người ngoại quốc nói chuyện với nhau bằng hai thứ tiếng khác nhau. Vì vậy, khi đối thoại, người này không hiểu người kia nói gì. Vợ và chồng thường khác nhau vì lớn lên trong môi trường khác nhau, được nuôi dạy trong hai gia đình khác nhau, và trí óc được Chúa tạo dựng, sắp đặt khác nhau, nên cách suy nghĩ và cách diễn đạt tư tưởng cũng khác nhau. Vì vậy, nếu thấy vợ chồng khi nói chuyện thường hiểu sai ý nhau hay hiểu lầm nhau, chúng ta đừng ngạc nhiên, cũng không nên buồn hay thất vọng. Nhưng hãy nhớ, đó là điều tự nhiên. Khi biết khác biệt căn bản này, vợ chồng sẽ thông cảm nhau và kiên nhẫn với nhau hơn khi đối thoại. Kiên nhẫn khi vợ chồng trò chuyện, trao đổi với nhau có nghĩa là chúng ta cần áp dụng hai điều sau đây. Điều thứ nhất là chúng ta cần nói thật, nói đúng điều mình muốn nói và chú ý nghe để hiểu rõ người đối thoại với mình. Điều thứ hai chúng ta cần áp dụng là tìm hiểu xem người phối ngẫu có cách suy nghĩ và cách diễn đạt tư tưởng như thế nào. Chúng tôi xin trình bày điều thứ nhất, đó là chúng ta cần nói đúng điều mình muốn nói và chú ý nghe để hiểu rõ nhau. Nếu muốn có đối thoại tốt đẹp giữa vợ chồng, chúng ta phải bắt đầu với chính mình. Chúng ta phải nói lên điều mình muốn nói, cần nói và nói cách rõ ràng, thành thật. Thưa quý vị, đây là nguyên tắc đơn giản nhưng có người không áp dụng được. Lý do là vì không quen nói thật điều mình muốn nói hoặc không quen nói lên rõ ràng điều mình muốn hay điều mình cần. Nhiều người không thoải mái khi phải nói thật điều mình suy nghĩ, dù là với vợ hay chồng. Họ ngại hoặc sợ khi phải nói cách thành thật điều mình cần nói. Vì ngại và sợ, những người này chỉ nói xa, nói gần, nói bóng, nói gió. Và khi người nghe không hiểu đúng ý mình, thì lại buồn, giận và không muốn nói nữa. Chúng ta thường nghe vợ chồng nói với nhau những câu như: em sống với anh bao nhiêu năm rồi mà không biết ý anh gì cả. Hoặc người vợ nói: nếu em phải nói ra anh mới hiểu thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ chúng ta nên tránh nói với nhau những lời có ý trách như thế. Trong khi đó, lại có những người nghĩ gì nói nấy, nói quá thẳng, quá mạnh điều mình suy nghĩ, khiến người nghe phải ngượng ngùng, xấu hổ hoặc bị tổn thương. Cũng có người không những nói thẳng nhưng hễ nói là nổi giận, luôn luôn nói với vợ chồng những lời gắt gỏng, giận dữ, khó chịu. Và cũng có những người không dùng lời nói nhưng dùng sự im lặng để điều khiển hay đe dọa vợ chồng, khiến người đó phải chiều theo ý mình. Chúng ta cũng nghe có người nói với vợ: tôi im lặng là bà phải hiểu tôi muốn gì rồi. Cũng có những người vợ không nói nhưng dùng nước mắt để áp đảo chồng, khiến chồng phải chịu. Khi chúng ta đối thoại bằng cách nói quanh, nói xa, nói gần, hoặc nói với sự giận dữ, nói quá thẳng, hoặc dùng nước mắt hay sự im lặng, chúng ta sẽ gây thương tổn cho tình cảm vợ chồng. Điều cần và tốt hơn hết là chúng ta nói thật với nhau, nhưng nói một cách tế nhị, nhẹ nhàng, nói với tình yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau: Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện, hướng đến Đấng Christ là đầu. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 15 và 25. Chúng ta cũng tránh nói cách giận dữ hay nói những lời thiếu yêu thương, thiếu xây dựng. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Để đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp, chúng ta không những phải thành thật nói lên điều mình muốn nói, nhưng cũng cần chú ý lắng nghe để hiểu rõ điều người phối ngẫu muốn nói. Nghe và hiểu đúng những gì mình nghe, đừng hiểu thêm hay đoán thêm những gì người đó nói. Thật ra trong đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Nếu người nói thành thật nói ra điều mình suy nghĩ mà người nghe không chú ý lắng nghe hoặc nghe với định kiến, thì đối thoại giữa hai người sẽ không tốt đẹp. Có người nói rằng, thành thật nói ra điều mình muốn nói chỉ mới đạt được một nửa của tiến trình đối thoại. Nửa còn lại là ở nơi người nghe. Người đó phải chú ý nghe và thật lòng lắng nghe. Khi vợ hay chồng nói chuyện, chúng ta không chỉ lắng nghe bằng cách chú ý vào lời người đó nói, nhưng cũng để ý đến cách nói, nét mặt, dáng điệu khi người đó nói nữa. Nói dễ hơn là yên lặng lắng nghe. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy người nào cũng thích nói, chứ ít ai muốn nghe. Để thật sự quan tâm lắng nghe người mình yêu khi người đó có điều muốn nói, chúng ta không chỉ nghe với đôi tai, nhưng cũng nghe bằng đôi mắt, tức là để ý cử chỉ bộ điệu để có thể hiểu thấu đáo, đầy đủ và trọn vẹn. Điều thứ hai chúng ta cần làm để có đối thoại tốt đẹp trong hôn nhân, đó là tìm hiểu xem người phối ngẫu có đặc điểm gì trong cách đối thoại. Nghĩa là người đó được Chúa tạo dựng như thế nào? Thông thường có ba nhóm người khác nhau trong cách chuyển đạt tư tưởng. Nhóm thứ nhất là những người bén nhạy với âm thanh, tức là với tiếng nói. Những người này thích đối thoại bằng lời. Họ dùng chữ rất hay, rất giỏi và cũng rất cẩn thận khi dùng những từ khác nhau để trình bày suy nghĩ của mình. Nếu vợ hay chồng của quý vị là người bén nhạy với lời nói đối với người đó quan trọng, người đó mong muốn và cần được nghe quý vị nói lời yêu thương thường xuyên. Vì vậy, quý vị cần bày tỏ tình thương với người đó bằng lời nói. Không gì đem lại niềm vui cho những người này cho bằng được nghe vợ, chồng nói rằng người đó yêu mình. Đối với những người này, câu nói yêu thương là món quà quý. Đa số phái nữ thuộc vào nhóm người này. Nhóm thứ hai là những người bén nhạy với hình ảnh, với những gì mắt thấy. Nhóm người này cũng thích nghe lời yêu thương, nhưng muốn thấy những lời đó thành hình qua hành động cụ thể. Ví dụ, chồng nói thương vợ thì phải giúp đỡ việc nhà, phải có quà tặng, phải có điều gì cụ thể đi đôi với lời nói. Đa số các ông là người bén nhạy với những gì mắt nhìn thấy. Đối với nhóm người này, nếu lời nói yêu thương mà thái độ, cử chỉ hay nét mặt không biểu lộ yêu thương sẽ không có ý nghĩa. Thứ ba là những người bén nhạy với cảm xúc. Những người này không truyền đạt tư tưởng nhiều bằng lời nói hay bằng hành động, nhưng bằng cảm xúc, qua cái nhìn, cái siết tay, sự vỗ về, ôm ấp. Với những người này chúng ta không cần nhiều lời, nhưng với cử chỉ ngọt ngào, yêu thương, qua thái độ hay nét mặt quan tâm, chăm sóc, người đó sẽ cảm nhận sâu xa tình yêu thương chúng ta dành cho người đó. Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ dành thời giờ quan sát, suy nghĩ để biết người bạn đời của mình có đặc điểm gì trong đối thoại, để có thể hiểu nhau hơn và có sự đối thoại tốt đẹp, ngọt ngào trong hôn nhân mà Chúa ban cho quý vị. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là những tạo vật cần tình yêu, sẵn sàng đáp ứng với tình yêu. Vì thế chúng ta có thể cải thiện đối thoại giữa vợ chồng bằng cách làm thế nào để người đó có thể cảm nhận được sâu xa tình yêu của chúng ta. Đừng ngại nói lời yêu thương hay bày tỏ hành động yêu thương với người bạn đời. Đó chính là điều Chúa muốn chúng ta bắt chước nơi Ngài. Lời Chúa dạy, các ngươi hãy yêu như ta đã yêu các ngươi. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.